Chương 8. Chỉ trừ ngũ nghịch, phỉ báng chánh pháp. Nếu tôi thành Phật, chúng sanh mười phương chí tâm tin ưa, muốn sanh nước tôi, cho đến mười niệm. Nếu không vãng sanh, thì tôi không thành chánh giác. Chỉ trừ ngũ nghịch, phỉ báng chánh pháp. Chỉ trừ ngũ nghịch, phỉ báng chánh pháp. Những chữ này mà giảng theo hàm nghĩa của chuyện thứ 18 thì rất là rộng, rất quan trọng. Cũng bởi nó có hàm nghĩa sâu sắc, vi tế phía sau, cho nên thông thường người ta không dễ gì hiểu chính xác ý nghĩa chân thật của nó. Nội dung của chương này tương đối rộng, chẳng qua biên tập một cách rõ ràng, đơn giản về những phương diện có liên quan đến hàm nghĩa, chỉ trừ ngũ nghịch, phỉ báng chánh pháp. Chỉ cần xem thật kỹ hai lần, chúng ta có thể sẽ hiểu được ý nghĩa chân thật của chỉ trừ ngũ nghịch, hủy báng chánh pháp. Tiết 1. Tội nặng, ngũ nghịch, phỉ báng pháp. 1. Năm nghiệp vô gián. Thế nào là ngũ nghịch, năm loại tội nghịch? Nói gọn là tội ngũ nghịch, cũng gọi là năm nghiệp vô gián. Là tội nặng nhất trong tất cả tội. Nếu phạm phải, nhất định phải đọa địa ngục, chịu khổ không ngừng nghỉ, cho nên gọi là năm nghiệp vô gián. Thế nào là ngũ nghịch? Là năm tội nghịch. Nói đơn giản, tội ngũ nghịch cũng gọi là năm nghiệp vô gián. Tại sao? Bởi vì nghiệp tức là căn cứ theo nhân mà nói. Nhân thế nào thì tự nhiên sẽ hiện ra quả báo như thế đó. Năm tội nghịch này, tương lai nhất định nhận lấy năm loại khổ đau tột cùng không ngừng nghỉ trong địa ngục A Tỳ, cho nên gọi là năm nghiệp vô gián. Có câu nói, một khi sảy chân sẽ ân hận nghìn đời, quay đầu trở lại đã thành vạn kiếp. Nếu nói về năm nghiệp vô gián, đó là một khi phạm phải nghiệp vô gián phỉ báng, quay đầu trở lại đã thành vạn kiếp. Tại sao vậy? Tội nghiệp nặng nhất thế gian, đau khổ lớn nhất, hình phạt dài nhất chính là ngũ nghịch, hủy báng pháp. Tội này lớn đến nỗi ngay Phật A-di-đà cũng phải đặc biệt dùng hai chữ chỉ trừ này để nhấn mạnh. Có thể thấy tội nghiệp sâu nặng này nhận lấy sự khổ đau, đọa vào địa ngục A Tỳ. Thời gian lâu dài, cho dù chúng ta dùng hình ảnh ngước mặt lên trời kêu gào, cúi mặt xuống đất khóc ra máu, cũng không thể nào hình dung được một trong trăm nghìn vạn phần. Cho nên, con người sống ở đời cần phải bỏ ác làm lành, cho dù ở trong hoàn cảnh xấu ác thấp hèn, ở trong tập nghiệp, phiền não mà gây nên tội nghiệp, cũng tuyệt đối không thể tạo tội nghiệp ngũ nghịch hủy báng pháp. Bởi vì tương lai phải nhận lấy quả báo đau khổ, không thể hình dung được. Năm loại vô gián. Năm loại vô gián là thời, hình, thọ khổ, thú quả, mạng. Kinh Địa Tạng, Phẩm Quán Chúng Sanh Nghiệp Duyên thứ 3 nói: một thời vô gián, ngày đêm chịu khổ, cho đến kiếp số không lúc nào ngừng nghỉ. Hai hình vô gián, địa ngục A Tỳ ngang rộng 8 vạn do tuần không gian, một người cũng đầy cả ngục, nhiều người cũng đều đầy cả ngục, không có khe hở. Ba thọ khổ vô gián, trừng kiếm núi dao, khí cụ để hành hình tội nhân như chĩa ba, gậy, cối giả, cối xay, cưa, đục, dũa, bừa, vạt, chảo nước sôi vân vân, chịu khổ nối nhau không chút gián đoạn. 4. Thú quả vô gián. Bất kể là nam nữ, già trẻ, sang hèn, thiên long, quỷ thần, tạo tội thì chiêu cảm nghiệp, tất cả đều phải nhận chịu. 5. Mạng vô gián. Nếu đọa vào địa ngục này, từ khi mới vào cho đến 100.000 kiếp, một ngày một đêm, muôn lần chết, muôn lần sống lại, cầu khoảng một niệm, tạm ngừng nghỉ cũng không được, trừ khi nghiệp hết mới được thọ sanh. Vì sự nối tiếp nhau như thế này nên gọi là vô gián. Nghiệp vô gián chính là năm loại này. Thời vô gián. 1. Thời vô gián chính là từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, từng giờ, từng phút, từng giây, không có ngừng nghỉ, không có khe hở. Kiếp này qua đi lại đến kiếp sau. Đến khi thọ báo của nghiệp vô gián hết mới lại được đầu thai chuyển thế. Nếu không thì ngày đêm chịu tội, không có thời gian nghỉ ngơi. Một ngày một đêm chúng ta có 24 tiếng đồng hồ. Thông thường có thể làm việc 8 tiếng, ngủ 8 tiếng, 8 tiếng khác vận dụng uyển chuyển, một tuần có 2 ngày nghỉ. Nhưng trong địa ngục A Tỳ hoàn toàn không có thời gian nào nghỉ ngơi, ngay cả thời gian ngủ cũng không có. Có thể thấy mà không thể hình dung được sự chịu khổ như vậy. Hình vô gián. 2 là hình vô gián. Không gian của địa ngục A Tỳ có 8 vạn do tuần. Do tuần là độ đo lường không gian của Ấn Độ, phân làm tiểu do tuần, trung do tuần, đại do tuần. Một tiểu do tuần là 40 dặm. Địa ngục A Tỳ ngang rộng 8 vạn do tuần. Bất kể chỉ có một người đọa vào địa ngục A Tỳ, hoặc là toàn bộ đều đầy chật cả người, mỗi người ở trong đó đều cảm thấy thân thể họ biến khắp địa ngục A Tỳ. Địa ngục A Tỳ lớn chừng nào thì thân thể của họ lớn chừng đó, không có khoảng trống nào mà không đầy chật thân thể họ. Thọ khổ vô gián. 3 là thọ khổ vô gián. Bất cứ hình phạt nào trong địa ngục A Tỳ đều có những khí cụ như trừng kiếm, núi đao, cối giả, cối xay, cưa, đục, vân vân. Cối giả tức là giống như cối đá dùng để giã gạo trước đây, bỏ người vào trong cối đá dùng chày giã. Cối xay giống như xay đậu nành hoặc xay cà phê vậy. Cưa đem con người làm khúc gỗ rồi cưa ra. Đục đem con người làm bức tường mà đục lỗ. Dũa như dũa đinh. Vạc là dụng cụ hành hình dùng để nấu người thời xưa. Hiện nay không còn nữa, nhưng trước đây có hình phạt này. Chảo nước sôi, tức là bỏ người vào trong nước nấu. Nước sôi sùng sục, những khổ đau như vậy làm sao chịu được chứ? Bất kỳ hình phạt nào trong địa ngục A Tỳ thấy đều chịu lấy. Cho nên, nỗi khổ đã nhận trước sau nối tiếp nhau không ngớt. Không có hình phạt nào gián đoạn cả. Thú quả vô gián. 4 là thú quả vô gián. Chính là bất kể thân phận bạn là người, là trời, là thần vân vân. Chỉ cần có tội nghiệp này thì bất kể đời trước là thân phận như thế nào, tự nhiên thọ mạng hết liền đọa vào địa ngục A Tỳ. Mạng vô gián. 5 là mạng vô gián. Chính là thân mạng của bạn từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc. Từng giây từng phút đều chịu muôn lần chết, muôn lần sống lại này. Trong một ngày, chết rồi lại sống, sống rồi lại chết, sống sống chết chết. Về nỗi đau khổ này, Đại sư Thiện Đạo có nói một câu: vừa vào địa ngục chịu khổ dài lâu, mới nghĩ đến thiện tri thức nhân gian. Chịu khổ địa ngục rồi, sau hối hận lúc còn ở cõi người, chưa từng nghe Phật Pháp ở chỗ thiện tri thức, nhưng bây giờ đã muộn màng. Ví dụ 300 cây giáo. Nhưng nỗi khổ địa ngục là nỗi khổ có mức độ như thế nào? Từng có vị đệ tử thưa hỏi việc này, Đức Thế Tôn hỏi lại. Buổi sáng, trưa, chiều, mỗi buổi đều bị 100 cây giáo đâm, thịt xương nát nhừ, khổ đau như thế, các ông nghĩ sao? Vị đệ tử đáp, chỉ bị một cây giáo đâm thôi, khổ đau đó cũng khó tưởng tượng rồi. Bấy giờ, Đức Thích Tôn nhặt một hòn sỏi nhỏ đặt trong bàn tay, nói ví dụ rằng, nỗi đớn đau mà mỗi ngày chịu 300 cây giáo đâm, nếu ví dụ như hòn sỏi nhỏ này, thì nỗi đau khổ thật sự phải chịu ở địa ngục, to lớn như núi tuyết Himalaya vậy. Như vậy, dù có tưởng tượng như thế nào cũng không thể tưởng tượng được nỗi thống khổ to lớn đó được. Một người nếu thực sự biết có thiện ác báo ứng, có luân hồi sáu đường, có hình phạt địa ngục, có tội vô gián không thể nói đặng, có nỗi khổ không thể hình dung được, anh ta nhất định cảnh giác nội tâm, đồng thời cũng sẽ cố gắng hết mình bỏ việc ác làm điều lành. Hơn nữa, dốc sức tìm thầy hỏi đạo, tìm con đường đời này nhất định được giải thoát, không thể đợi đến kiếp sau. Bởi vì anh ta biết, vốn dĩ tu đạo là để giải thoát sanh tử. Đã gặp Phật Pháp thì có thể tu hành giải thoát sanh tử, cho nên không đợi đến kiếp sau. Anh ta cũng biết, không thoát khỏi sanh tử thì nguy hiểm rất lớn, không ra khỏi luân hồi thì khó tránh khỏi đọa xuống địa ngục. Quý trọng sự cứu độ của Phật A-di-đà. Khi anh ta hiểu rằng kiếp sau làm người khó hơn là lúc lâm chung vãng sanh cực lạc, nếu anh ta lại có duyên gặp pháp môn cứu độ của nguyện thứ 18 của Phật A-di-đà, nhất định sẽ tha thiết, thận trọng nắm bắt, sẽ không dễ dàng lìa khỏi. Đồng thời, sẽ nỗ lực nghiên cứu hàm nghĩa cứu độ của nguyện thứ 18. Tại sao? Bởi vì anh ta biết 84.000 pháp môn, chỉ có pháp môn này là anh ta có thể học được. Cũng chỉ có pháp môn này là đời nay thành tựu. Đời nay nhất định thành tựu giải thoát, cho nên anh ta sẽ nắm vững. Hơn nữa, sẽ chuyên đào sâu, nghiên cứu giáo lý của pháp môn này. Trừ khi anh ta đã thông đạt giáo lý của pháp môn này, anh ta lại có tâm hoằng pháp, có thể đi học pháp môn khác, hoặc là xem những sách vở khác. Nếu không như thế, một người học Phật cảm nhận sâu sắc việc lớn sanh tử, vô thường mau chóng, thân người khó được, sanh làm người lại gặp được pháp môn này. Quả thực, chỉ có pháp môn này, chỉ có giáo lý của pháp môn này mới là sinh mạng của anh ta, mới là thứ anh ta quý trọng nhất trong đời này. Cho nên, anh ta sẽ đem cả thân mạng gửi gắm vào pháp môn này. Ví dụ, rùa mù gặp bọng cây nổi. Trong tác phẩm Mục đích của cuộc đời, trang 35 cũng nói đến việc thân người khó được. Có thể nghe được Phật Pháp chỉ có nhân đạo, cho nên nhân đạo là nơi chốn và cơ duyên tuyệt đối để thoát ly tất cả mọi khổ não. Nhưng Đức Thích Tôn cũng nói thân người khó được. Có thể sanh vào cõi người là điều cực kỳ khó khăn. Trong kinh Tạp A Hàm, Đức Thích Tôn dùng ví dụ về rùa mù gặp bọng cây nổi để nói rõ tính khó khăn này. Đại ý là, dưới biển lớn có một con rùa mù, sống vô lượng tuổi. Mỗi 100 năm mới có cơ hội nhô đầu lên mặt biển một lần. Trong biển có một khúc cây nổi. Trong khúc cây nổi này có một lỗ hổng. Con rùa mù có thể gặp được lỗ hổng của khúc cây này không? Đây là việc vô cùng khó khăn. Nhưng trong ba đường ác, muốn chuyển sanh làm người lại càng khó hơn nữa. Kinh Niết Bàn cũng nói, người đọa vào ba đường ác như đất trên địa cầu, người thọ sanh vào cõi người như đất dính móng tay. Có câu nói, nghĩ đến nỗi khổ địa ngục mà phát tâm bồ đề, chính là nói, một khi nghĩ đến những nỗi khổ đau cùng cực nơi địa ngục, thì liền phát khởi tâm học Phật tu hành trên cầu Phật đạo dưới hóa độ chúng sanh. Hy vọng tự mình cho đến cha mẹ, anh em lục thân quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp, bao gồm tất cả chúng sanh đều thoát khỏi địa ngục, lìa ba đường ác, lìa luân hồi sanh tử nơi sáu đường. Đối với người tu pháp môn tịnh độ như chúng ta mà nói, chính là nghĩ đến nỗi khổ địa ngục, liền phát tâm vãng sanh. Phát khởi tâm, nguyện sanh cực lạc chuyên xưng Di Đà. Đại sư Thiện Đạo có hai bài kệ cũng khiến cho chúng ta cảm kích. Trong Thiện Đạo Đại sư Toàn Tập, trang 645, phần Bát Chu Tán nói: tất cả thời đều nghĩ địa ngục, phát khởi tâm tăng thượng vãng sanh, thệ nguyện không gây nghiệp ba đường, trời người lạc báo cũng vô tâm. Bỗng nhớ địa ngục khổ dài lâu, thoáng chốc không quên nước an lạc. Cõi Phật an lạc nơi vô vi, rốt ráo an thân thật là tinh. Đọc đến những khổ trạng ở địa ngục, đặc biệt là đọc đến sự chịu khổ không ngừng nghỉ ở địa ngục A Tỳ, càng khiến chúng ta phát khởi tâm vãng sanh tăng thượng. 2. Ngũ nghịch tiểu thừa. Ngũ nghịch có ngũ nghịch tiểu thừa, ngũ nghịch tam thừa và ngũ nghịch đại thừa. Ngũ nghịch tiểu thừa: 1. Giết cha. 2. Giết mẹ. 3. Giết A-la-hán. 4. Làm thân Phật chảy máu. 5. Phá hòa hợp tăng. Trong năm tội nghịch này, tội giết cha và giết mẹ trái nghịch với ân điền của thế gian. Ba tội sau là trái nghịch với phước điền của xuất thế gian, cho nên gọi là nghịch. Người hiếu thuận sẽ được sanh vào cõi trời, nếu bất hiếu, đặc biệt là giết cha giết mẹ, nhất định sẽ đọa vào địa ngục A Tỳ. Ở đây nói giết cha giết mẹ là trái nghịch với ân điền, bởi vì ân của cha mẹ là một loại thiên luân, nhân tánh. Trái nghịch với ân điền là trái nghịch với thiên luân, trái nghịch với nhân tánh. Nói theo thế gian chính là tội ác lớn nhất, trời đất quỷ thần cũng không dung thứ. Tục ngữ nói: giết người đền mạng, thiếu nợ trả tiền. Thứ quan trọng nhất trong trời đất là sinh mạng, ngược lại, thứ tàn nhẫn nhất thế gian là sát sanh. Nếu bạn thương yêu từ ái đối với họ, thì cả đời họ cảm ơn. Giết hại sinh mạng họ, họ sẽ nhất định đòi nợ. Đời nay không đòi được, đời sau nhất định bám theo đòi. Kinh Lăng Nghiêm có đoạn nói: ông mắc nợ mạng ta đòi nợ ông, vì nhân duyên này trải qua nghìn kiếp, thường ở trong sanh tử. Hôm nay giết người khác, nếu nói về quả báo là giết người đền mạng, trước tiên đọa vào địa ngục chịu hình phạt, rồi sau lúc sinh làm người phải trả lại một đao đền mạng cho họ. Nhưng nếu người bị giết là cha mẹ có ân với mình, như thế càng không thể được, nhất định phải nhận lấy sự khổ đau trăm nghìn kiếp, ngày ngày đêm đêm muôn lần chết muôn lần sống ở địa ngục A Tỳ, so với quả báo sát nhân thông thường muôn nghìn sai khác. Cho nên, dù có phiền não bực tức như thế nào, nghiệp chướng sâu nặng như thế nào đi chăng nữa, cũng tuyệt đối không được ngỗ nghịch với cha mẹ. Nói theo pháp thế gian, trăm điều thiện hiếu đứng đầu. Nói theo Phật pháp, có tam phước. Phước thứ nhất trong tam phước chính là hiếu thuận cha mẹ. Ba loại phước này chính là chánh nhân tịnh nghiệp của chư Phật ba thời. Nói theo Thánh Đạo Môn Tự Lực thì muốn thành Phật phải tu ba loại phước này. Loại phước đức thứ nhất là hiếu thuận cha mẹ. Nếu không làm được thì những thứ khác đều miễn bàn. Chẳng những không thể thành Phật mà thậm chí không thể sanh làm người. Do đó có thể thấy hiếu thuận là quan trọng như thế nào. Nỗi khổ của quả báo về sự bất hiếu thật khiến người ta nhìn thấy kinh hãi biết dường nào. Trong tác phẩm Tối Thắng Vương Kinh Sớ, Đại sư Huệ Chiểu Đời Đường nói: ngũ nghịch có hai, Một là ngũ nghịch tam thừa. Một, cố ý giết cha. Hai, cố ý giết mẹ. Ba, cố ý giết A-la-hán. Bốn, vọng kiến điên đảo phá hòa hợp tăng. Năm, ác tâm làm thân Phật chảy máu. Vì trái với ân điền, loại 1 và 2, trái với phước điền, 3 loại sau, cho nên gọi là nghịch. Người phạm tội nghịch này, thân kiệt quệ mạng chung, nhất định đọa vào địa ngục vô gián. Chịu khổ vô gián trong một đại kiếp, gọi là nghiệp vô gián. Phàm việc gì cũng cần xem động cơ là cố ý hay là không phải cố ý, là có tâm hay vô tâm, ý định là sâu hay cạn, chuẩn bị bao lâu, phương pháp như thế nào. Những sự khác nhau này dẫn đến tên gọi quả báo nặng nhẹ trong tương lai cũng có khác nhau. Trong Kinh Hoa Nghiêm, chương 3 Khổng Mục, Đại sư Trí Nghiễm Đời Đường nêu ra ngũ nghịch. Lời kế đó nói, hai tội đầu trái với ân nuôi dưỡng, ba loại sau phá hoại phước điền, cho nên gọi là nghịch. Ý nghĩa này giống với đoạn trước. 3. Tam phước điền. Tam phước điền, kính điền, ân điền và bi điền. Giống như nông phu cày ruộng, có thể thu hoạch, kính phụng ba thửa ruộng này có thể sanh phước đức. Kính điền, ân điền và bi điền chính là ba loại phước điền được nói trong Phật giáo. Có ruộng nhưng không có sức cày bừa, hoặc có sức cày bừa mà không có ruộng, đều không thể có được phước báo. Nếu có ba thửa ruộng này, chúng ta nên phải khéo léo trân quý, biết giữ lấy. Người đời mua vé số hoặc lô tô, hy vọng may mắn trúng giải, được phước báo, nhưng đều không bằng nỗ lực cày bừa ba thửa ruộng này. Hơn nữa, đối với ta mà nói, ba thửa ruộng này hoàn toàn không phải nằm xa nơi chân trời, xa đến nỗi không thể đến được. Kính điền. Kính điền đối với Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng thì nên tôn sùng, cúng dường, có thể sanh phước đức. Kinh nói, Phật là đại phước điền, là phước điền tối thắng. Đối với Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng mà có thể tôn sùng, có thể cúng dường, được phước đức vô cùng to lớn. Tiếp đến, chúng ta sẽ nêu ra những câu chuyện quả báo có liên quan đến kính điền, ân điền và bi điền để chứng minh. Có một bài kệ nói, có Phật ra đời trời rồng vui, không tăng nói pháp quỷ thần buồn. Tại sao vậy? Bởi vì Phật là bậc đại giác. Pháp Phật nói là ánh sáng của vũ trụ, là con mắt của chúng sanh. Tăng là trụ trì Phật Pháp, truyền thừa Phật Pháp, giữ gìn Phật Pháp không bị diệt. Cho nên gặp tăng với Phật Pháp gọi chung là Tam Bảo. Tam Bảo đã là ánh sáng của vũ trụ, là con mắt của chúng sanh, không thể không có được. Nếu không có thì vũ trụ tối tăm, chúng sanh mù mịt chẳng biết nơi quay về. Cho nên tôn sùng cúng dường Tam Bảo chính là đại phước điền. Kinh Vô Lượng Thọ nói, nếu có người từ kính với Phật, thật là đại thiện, thiên hạ rất lâu xa mới lại có Phật. Gặp được Phật không dễ dàng chút nào. Hiện tại Phật Thích Ca Mâu Ni đã không còn ở đời nữa, chẳng qua chỉ còn tượng Phật tồn tại, Phật Pháp vẫn còn. Nếu chúng ta gặp được, có thể tôn sùng, cúng dường thì phước báo rất lớn. Mà kính điền này chúng ta có thể nắm vững được liền là thứ gì? Chính là nguyện sanh Di Đà tịnh độ, chuyên xưng Di Đà Phật danh. Kính điền như vậy, ai cũng đều tôn sùng được, cúng dường được, phải thế không? chúng ta cùng tu, các liên hữu từng giây từng phút đều làm công việc kính điền, đúng không?
Ân điền. Ân điền, cha mẹ, sư trưởng có ân nuôi dưỡng, dạy dỗ.
Nếu người tri ân, cảm ơn, báo ân thì phước đức rất lớn. Nếu người quên ân, trái ân, nghịch ân thì tội ác vô cùng nặng. Ân của cha mẹ, nước không thể nhấn chìm, lửa không thể dập tắt. Nuôi con mới biết ân cha mẹ. Cha mẹ trên thế gian đều có đồng cảm sâu sắc đối với câu này. Ân của cha mẹ như núi cao, biển sâu. Có câu nói, ân đức cha mẹ như trời cao lồng lộng. Kinh Thi Thiên Lục Nga nói,
cỏ Nga cao lớn, chẳng phải cỏ Nga mà là cỏ hao. Thương thay cha mẹ, sanh ta đau khổ. Cỏ Nga cao lớn, chẳng phải cỏ Nga mà là cỏ úy. Thương thay cha mẹ, sanh ta khổ đau. Cha sanh ra ta, mẹ nuôi nấng ta, vỗ về nâng niu, dạy ta nên người. Chăm lo săn sóc, tra vào ẩm bế. Muốn báo ân đức, trời cao lồng lộng.
Tục ngữ nói, cha mẹ thương yêu con cái như nước sông tuôn chảy. Con nghĩ đến cha mẹ như làn gió nhẹ trên ngọn cây. Lại nói, cây muốn lặng mà gió không ngừng. Con muốn nuôi, nhưng cha mẹ nào còn? Bởi thế, cha mẹ còn ở đời nên kịp thời hiếu thảo để khỏi ân hận về sau.
Đại Kinh nói, như đứa con thuần hiếu, thương kính cha mẹ.
Bi điền. Bi điền đối với người nghèo cùng đau khổ, thương xót mà bố thí cho họ, có thể sanh phước đức. Thực hành bi điền này dễ hay khó? Rất dễ. Nếu khi chúng ta đến President Chain Store, nhà bán lẻ lớn nhất ở Đài Loan mua đồ, đều thấy trên tủ bày hàng có đặt một cái hộp để quyên góp. Một khi chúng ta thấy, chính là có duyên, mọi người tùy ý bỏ vào. Nếu chúng ta thấy người khác bỏ vào 1 đồng, 2 đồng hoặc 5 đồng, chúng ta có thể bỏ 10 đồng, 50 đồng, 100 đồng. Như thế là kết duyên với chúng sanh, kết duyên với Phật. Tương lai chúng ta thành Phật, muốn độ chúng sanh 10 phương sẽ dễ dàng hơn. Dương thiện dương báo, âm thiện âm báo. Làm thiện có thiện báo. Thiện phân làm dương thiện và âm thiện. Quả báo có sự khác biệt giữa âm báo và dương báo. Làm thiện mà để người ta biết đến gọi là dương thiện, được quả báo là dương báo. Nếu làm thiện mà không để người khác biết gọi là âm thiện, được âm báo. Âm báo lớn hơn dương báo nhiều.
Tam luân thể không. Bố thí có cái gọi là tam luân thể không. Tam luân là năng thí, người bố thí. Sở thí, người nhận. Vật thí, vật bố thí. Cũng tức là 3 thành phần, người bố thí là ta, đồ vật để bố thí và đối tượng tiếp nhận sự bố thí của ta.
Lúc bố thí, nếu không chấp vào 3 thành phần này, không nghĩ nhớ trong lòng ta bố thí những thứ quý trọng nào, cúng dường bao nhiêu tiền, ai đó tiếp nhận sự bố thí, cúng dường của ta, thì chính là tam luân thể không. Tuy việc góp tiền và kết duyên với chúng sanh đương nhiên có phước báo, nhưng so sánh với tam luân thể không này vẫn cách xa một trời một vực. Nhưng có điều, nói thì dễ, làm lại rất khó. Nếu chúng ta không hiểu được tánh không mà phá trừ phiền não, thì chúng ta làm gì đi nữa, công đức của việc bố thí vẫn có sự chấp trước, không thể đạt đến tam luân thể không. Nhưng chúng ta đã làm hạng phàm phu, thì cứ dựa vào căn cơ phàm phu của chúng ta là gắng sức thực hiện là tốt rồi.